Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn.
Tin Vatican giới thiệu ngày suy tư cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông. 10 vị thủ lãnh đại diện các giáo hội chính thống sẽ cùng với Đức Thánh Cha Francisco và các vị thủ lãnh các giáo hội công giáo đồng phương tham dự ngày suy tư và cầu nguyện mùng 7 tháng 7 tới đây tại Paris, Roma cho hòa bình tại Trung Đông. Ngày này do Đức Thánh Cha tuyên bố triệu tập hôm 25 tháng 4 vừa qua và được sự hưởng ứng của các giáo hội Kitô. Trong cuộc họp báo sáng mùng 3 tháng 7 vừa qua tại phòng báo chí Tòa Thánh, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo đồng phương đã công bố danh sách các vị lãnh đạo tham dự, trong đó có 5 vị thuộc các giáo hội chính thống đồng phương. Đứng đầu là Đức Thượng Phụ Bartolomaios Đệ Nhất, giáo chủ chính thống Constantinople, có tòa tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếp đến là Đức Thượng Phụ chính thống Hy Lạp ở Alexandria và toàn châu Phi, Đức Tổng giám mục Hilarion, đại diện Đức Thượng Phụ chính thống Nga và 2 vị tổng giám mục khác. Có 4 đại diện của các giáo hội chính thống đông phương tìm công đồng Chalcedonia năm 451, đứng đầu là Đức Thượng Phụ Thawathros Đệ Nhị, giáo hội chính thống Pope, Ai Cập. Tiếp đến là chính thống Syriac, Armeni Tông Kiền tại Armeni và tại Liban. Ngoài ra, còn có Đức Thượng Phụ Magewagis Đệ Nhị của giáo hội Assyri đồng phương. Về phía công giáo, có 6 vị Thượng Phụ công giáo đông phương và Đức Tổng giám mục Bizan Bala, giám quản tông tòa tòa Thượng Phụ công giáo Latin Jerusalem. Sau cùng là Đức Giám mục Tin Lành Lute ở Thánh Điện. Đức Hồng Y Sandri cho biết, Đức Thánh Cha đi tới quyết định triệu tập ngày cầu nguyện tại Paris sau khi có nhiều giáo hội và thượng phụ trực tiếp đề nghị với Ngài về sáng kiến này. Đặc biệt, hồi tháng 2 năm 2016, Đức Hồng Y Beccararai, giáo chủ công giáo Maronit, đã nhân danh các vị thượng phụ công giáo khác ở Trung Đông, thỉnh cầu Đức Thánh Cha về vấn đề này, với sự đồng ý và sẵn sàng của một số thủ lãnh các giáo hội Kitô không công giáo ở Trung Đông. Theo chương trình do phòng báo chí Tòa Thánh công bố hôm mùng 7 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng lúc 7 giờ sáng mùng 7 tháng 7 từ Vatican và bay đến thành phố Paris lúc 8 giờ 15 phút. Tại đây, Ngài được giáo quyền và chính quyền địa phương đón tiếp, rồi đến Vương cung Thánh đường Thánh Nicola vào lúc 8 giờ rưỡi gặp các thượng phụ. Đức Thánh Cha cũng chào thăm cộng đồng các cha dòng Đa Minh coi sóc đền Thánh Nicola. 15 phút sau đó, Đức Thánh Cha cùng với các thượng phụ xuống tầng hầm nhà thờ để kính viếng hài cốt Thánh Nicola và đốt lên ngọn đèn tại đây. Sau đó, lúc 9 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha và các thượng phụ lên xe đi tới khu vực Rotonda cạnh bờ biển Paris để bắt đầu buổi cầu nguyện vào lúc 9 giờ rưỡi và kéo dài 1 tiếng đồng hồ. Tiếp đến, các vị lên xe trở về đền Thánh Nicola và có cuộc trao đổi riêng tại đây từ lúc 11 giờ. Vào lúc 1 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha và các vị thượng phụ sẽ đến tòa giám mục Paris để dùng cơm trưa. Sau đó, lúc 3 giờ rưỡi chiều, Ngài dắt từ các thượng phụ trước khi từ biệt giáo quyền và chính quyền lúc 4 giờ để đáp trực thăng trở về Vatican, dự kiến vào lúc 5 giờ 15 phút chiều. Tin Giáo phận Vĩnh Long. Giáo phận Vĩnh Long khai mạc năm thánh chính các thánh từ đạo Việt Nam. Hôm mùng 3 tháng 7 vừa qua, hòa cùng niềm vui với giáo hội Việt Nam trong năm thánh chính các thánh từ đạo Việt Nam, Giáo phận Vĩnh Long đã khai mạc năm thánh. Chương trình được khởi sự với phần chia sẻ của Đức ông Barnabé Nguyễn Văn Phường, tổng đại diện giáo phận, và cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Việt. Vào lúc 9 giờ 30 phút, cộng đoàn bước vào thánh lễ mừng kính các thánh từ đạo Việt Nam, cách riêng mừng kính hai thánh Philippe Phan Văn Minh và Giuse Nguyễn Văn Lựu. chủ tế thánh lễ là Đức cha Phêrô Huỳnh Văn II, giám mục giáo phận Vĩnh Long. Cùng hiệp thông với Đức cha Phêrô là linh mục đoàn giáo phận Vĩnh Long. Mở đầu thánh lễ, Đức cha Phêrô mời gọi cộng đoàn cùng khai mạc năm thánh mừng tính các thánh tử đạo Việt Nam. Đức cha mời gọi cộng đoàn cùng nhìn vào gương của các thánh tử đạo, cách riêng thánh Philippe Phan Văn Minh và Giuse Nguyễn Văn Lựu. Đức cha nói: "Chúng ta xin Chúa ban ơn để chúng ta mạnh dạn tuyên xưng niềm tin vào Chúa. Đặc biệt trong năm thánh mừng kính 30 năm này, xin anh chị em góp lời cầu nguyện cho việc phong thánh cho hai đấng đáng kính tại họ đạo Cái Nhung." Trong bài giảng thánh lễ về lễ thánh Thomas Tông Đồ, Đức cha Phêrô nói rằng: "Câu nói của Chúa làm cho chúng ta suy nghĩ, phúc cho những ai không thấy mà tìm. Tuy nhiên, không một tông đồ nào tin mà không thấy." Mỗi phúc ban cho thánh Thomas Tông Đồ và cho các tông đồ khác nữa. Đa số trong đời sống thường ngày, chúng ta cần thấy để tin. Tại sao có mỗi phúc lạ lùng tin mà không thấy? Có lẽ Chúa Giêsu muốn cho chúng ta trong đời thường, khi vấp phải đời sống đen tối khó tin, trong thời điểm chúng ta đặt lại sự kiện, lúc chúng ta xây dựng niềm tin vào Chúa. Chúng ta, như thánh Thomas Tông Đồ, khi thấy các tin đồn, chúng ta sống trong ngờ vực và chúng ta cần bằng chứng. Những lúc đó, Chúa cần chúng ta tin vào Chúa. Các thánh tử đạo cũng thế, có những lúc ngờ vực đi quan vào Chúa, nhưng nhờ ơn Chúa, các ngài vẫn can đảm tin tưởng, cho dù các ngài không thấy bàn tay Chúa can thiệp nhãn tiền bằng giác quan. Tiếp tục bài giảng, Đức cha Phêrô khẳng định rằng, chúng ta nên nhớ rằng, đối với đức tin của chúng ta, đức tin không cần bằng chứng như khoa học cho đến độ phải có thí nghiệm không thể chối cãi để tin được. Niềm tin không phải như thế. Niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa Ba Ngôi không chứng minh trong phòng thí nghiệm. Đức tin của chúng ta thuộc trật tự khác, thuộc phạm vi khác. Đức tin của chúng ta là sự vươn lên, sự nhảy vọt đến Thiên Chúa. Như Thánh Thomas đến với Chúa Giêsu và kêu lên rằng: "Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con." Và Chúa nói với ông rằng: "Vì đã thấy Thầy nên anh đã tin, phúc cho những ai không thấy mà tin." Từ đây, Đức cha Phêrô nói thêm rằng: "Các thánh tử đạo đã tin và đã chết vì đức tin này mà không cần lý luận. Phúc cho những ai không thấy mà tin trong phạm vi tâm lý tình cảm." Trong phạm vi này rất khó khăn. Sau khi phục sinh, Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ và đức tin của các ông bị thử thách. Ngay cả những người đương thời với Chúa Giêsu, họ chứng kiến nhiều phép lạ Chúa làm, nhưng niềm tin của họ vẫn yếu kém. Chắc chắn họ đã thấy những điều kỳ diệu, nhưng những điều kỳ diệu này không thay đổi gì, vì sau khi thấy, họ cũng không thay đổi gì. Phần chúng ta, trong một số trường hợp đặc biệt trong cuộc sống của chúng ta cũng ảnh hưởng những chuyện lạ. Ví dụ, sau những ngày tĩnh tâm sốt sắng tham dự thánh lễ, đọc kinh, chúng ta trao đổi với Chúa và với nhau, chúng ta thấy Chúa ở gần chúng ta, nhưng khi trở về nhà, trở về với vật lộn đời sống kinh tế, cuộc sống đó đã hút đi tâm trạng đó khác xa chúng ta. Đa số chúng ta thấy điều kỳ diệu của Chúa mặc dù chúng ta không thấy nhãn tiền như thời các thánh tông đồ. Các thánh tử đạo khắp nơi trên thế giới, các thánh tử đạo Việt Nam, đặc biệt các thánh tử đạo Vĩnh Long chúng ta, các ngài không thấy Chúa dạy dỗ, chữa bệnh, bị đóng đinh chết và phục sinh, nhưng các ngài thấy Chúa có những công trình kỳ diệu. Các thánh tử đạo đã thấy Chúa trong lời Chúa, trong đời sống đức tin với các ngài. Các ngài thấy những điều kỳ diệu của Chúa được thực hiện trong giáo hội sau cái chết và sự phục sinh của Chúa. Các ngài thấy Chúa qua lịch sử của giáo hội, thấy Chúa qua sự tồn tại của giáo hội, qua không biết bao nhiêu thử thách của những bè rối chống đối giáo hội. Các ngài thấy Chúa qua hàng giáo phẩm, qua cách tổ chức, qua sự can đảm tuyên xưng đức tin của các cộng đoàn, các nhà truyền giáo. Các ngài đã hy sinh tính mạng mình mà không sợ hãi. Cũng vậy, trong đức tin, 117 vị thánh tử đạo Việt Nam và đông đảo các thánh tử đạo vô danh khác mà hôm nay chúng ta tôn vinh, các ngài thấy điều kỳ diệu Chúa đã làm, các ngài không ngại sống niềm tin của mình dù gặp nhiều phản kháng, từ chối, bắt bớ, bị đánh đòn và bị giết chết. Thánh lễ khai mạc năm thánh mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam của giáo phận Vĩnh Long khép lại. Mọi người trở về với họ đạo, với cộng đoàn và với gia đình trong niềm tin và hy vọng rằng mỗi người đều có thể làm chứng cho Chúa trong bậc sống và môi trường sống của riêng mình. Tin Manila, Philippines. Các giám mục Philippines bác bỏ cáo buộc mưu toan lật đổ chính quyền. Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines đã bảo đảm cho các nhà chức trách rằng các nhà lãnh đạo giáo hội Công giáo không mưu toan gây bất ổn cho chính phủ. Đức cha Reynaldo Evangelista, giám mục giáo phận Imus, chủ tịch Ủy ban Ngoại vụ của Hội đồng Giám mục Philippines, nói rằng giáo hội sẽ không bao giờ là một phần của những nỗ lực gieo rắc bất hòa. Đức cha Reynaldo đã đưa ra tuyên bố trên đây sau khi gặp các quan chức cảnh sát cao cấp của Philippines tại trụ sở Hội đồng Giám mục Philippines tại Manila vào ngày 28 tháng 6 vừa qua. Đức cha đã phản bác các báo cáo cho rằng giáo hội đang tìm cách gây bất ổn cho chính phủ sau các bài diễn văn của Tổng thống Rodrigo Duterte chống lại các nhà lãnh đạo giáo hội. Đức cha Reynaldo nói với các phóng viên sau cuộc họp rằng bất cứ nơi những nỗ lực gây bất ổn nào cũng không thể đến từ giáo hội. Tôi có thể bảo đảm với các bạn điều đó. Chính phủ phải chịu trách nhiệm về tình hình hỗn loạn hiện nay. Tổng thống Duterte của Philippines là người chống bán quyết liệt giáo hội. Là người chống bán quyết liệt giáo hội Công giáo. Ông thường công khai chỉ trích các giám mục và nói phạm thượng đến Thiên Chúa. Sau đó, ông còn vu vạ là giáo hội Công giáo đang mưu toan lật đổ ông ta. Tất cả những động thái này nhằm đánh lạc hướng và biện minh cho những thất bại về kinh tế và xã hội. Tin Buenos Aires, Argentina. Giáo hội Argentina vận động bảo vệ sự sống. Trong bối cảnh của cuộc tranh chấp pháp lý về việc hợp pháp hóa phá thai, Hội đồng Giám mục Argentina đã gửi lời mời đến tất cả mọi người cầu nguyện cho sự sống. Vào lúc 11 giờ sáng, mùng 8 tháng 7, tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Lucan, Đức cha Oscar Vicente Ojea, Giám mục San Isidro, sẽ chủ sự một thánh lễ đặc biệt. Thông qua một thông báo, các giáo chức mời gọi tất cả các cộng đoàn tham gia và hiệp thông trong thánh lễ để cầu xin Chúa ân sủng qua sự chuyển cầu của Đức Mẹ Lucan để phục vụ và chăm sóc tất cả sự sống, đặc biệt là sự sống của các trẻ em không được sinh ra. Chủ đề của ngày được thể hiện bằng lời khẩn cầu, Đức Maria bình minh của thế giới mới, mẹ của những người sống, chúng con phó thác cho mẹ nguồn cội của sự sống. Ngày 14 tháng 6 năm 2017, Hạ viện Argentina đã thông qua dự luật phá thai, cho phép người phụ nữ quyền được yêu cầu phá thai trong tuần thứ 14 của thai kỳ. Sau thời hạn này, việc chấm dứt mang thai chỉ có thể xảy ra trong trường hợp bạo lực tình dục, tính mạng của người mẹ bị đe dọa hoặc thai nhi có những dị tật. Văn bản hiện đang được Thượng viện thảo luận. Trong những ngày gần đây, nhiều người đã biểu tình ủng hộ cuộc sống để yêu cầu một cuộc tranh luận nghiêm túc và đa nguyên, không vội vàng, về dự luật hợp pháp hóa phá thai. Các cánh cửa của Tòa Thượng nghị sĩ đã được bao phủ bởi nhiều lá cờ của Argentina và các biểu ngữ với hàng chữ như nhận con nuôi là lựa chọn, tất cả sự sống đều đáng giá, việc giết chết một thế hệ không phải là một giải pháp. Các giám mục đánh giá cao sự dấn thân của nhiều giáo dân, những người đã thực hiện các chiến dịch và tham gia huy động, thúc đẩy chăm sóc tất cả sự sống. Các ngài nói, chúng tôi khuyến khích giáo dân kiên trì với sự rõ ràng, vững chắc và niềm đam mê trong nỗ lực của họ. Trong khi đó, chủ đề sự sống cũng là trung tâm của tuần lễ xã hội được giáo phận địa phương và Ủy ban Giám mục về chăm sóc mục vụ xã hội tổ chức trong những ngày gần đây tại Madden Plaza.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vơi, niềm tin chan chứa mọi nơi. Con sống trong Ngài, tâm con luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng con ngủ say chưa đổi thay, tình đời trả vay vẫn còn đây, bao vấn vương này. Ngày ngày con sống niềm cậy trông nơi lòng nhân Chúa, nguồn sống mới đời con.
Hôm nay thứ năm tuần 13 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 9 từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy Chúa Giêsu xuống thuyền băng qua hồ trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Chúa Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi." Có mấy kinh sư liền nghĩ bụng rằng: "Ông này nói phạm thượng." Nhưng Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều, một là bảo, con đã được tha tội rồi. Hai là bảo, đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết, ở dưới đất này con người có quyền tha tội." Bấy giờ Chúa Giêsu bảo người bại liệt: "Đứng dậy, vác giường đi về nhà." Người bại liệt đứng dậy đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng chúng ta vừa nghe lại một lần nữa cho chúng ta nhận ra quyền năng của Chúa Giêsu trên sức mạnh của bệnh tật và tội lỗi. Theo quan điểm của người Do Thái, bệnh tật là hậu quả của tội lỗi. Bệnh tật gắn liền với tội lỗi. Do đó, khỏi bệnh là khỏi tội. Và cũng theo quan điểm này, tội là hành vi xúc phạm đến Thiên Chúa, nên chỉ mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Hôm nay, khi khẳng định mình có quyền tha tội, Chúa Giêsu muốn mặc khải Ngài là Thiên Chúa. Đồng thời, bằng việc tha tội và chữa lành, Chúa Giêsu cũng bày tỏ lòng nhân từ của Thiên Chúa dành cho các tội nhân. Cụ thể trong trường hợp của anh bại liệt hôm nay, với quyền năng của Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã tha thứ tội lỗi cho tâm hồn và chữa lành bệnh tật cho thể xác của anh. Ở đây với Chúa Giêsu, sự tê liệt tâm hồn phải được chữa trị trước tiên. Do đó, việc người bại liệt được tha tội thì quan trọng hơn việc chữa bệnh bại liệt cho anh. Hay nói cách khác, Chúa Giêsu muốn mọi người hiểu rằng việc chữa lành bệnh thể lý thì dễ hơn việc tha tội, bởi vì con người có thể chữa lành bệnh cho nhau, nhưng chỉ có Thiên Chúa mới có thể tha tội cho con người. Với Chúa Giêsu, Tha thứ là chìa khóa để chữa lành. Và qua việc tha tội, Chúa Giê-xu muốn đi vào tận sâu trong cõi lòng, trong con tim đã nhiều lần phản bội, bất trung để chữa lành và tha thứ. Như vậy, khi chữa bệnh cho người bại liệt, Chúa Giê-xu cũng tha tội cho anh vì người là Thiên Chúa, là đấng có quyền tha tội. Qua hai hành động tha tội phần hồn và chữa lành phần xác, Chúa Giê-xu đã đưa người bại liệt bước vào đời sống mới. Sở dĩ Chúa Giê-xu tha tội và chữa lành bệnh cho anh bại liệt là vì người thấy anh và thân nhân của anh có lòng tin. Họ tin rằng Chúa Giê-xu có thể chữa cho anh bại liệt được lành về phần thể xác để anh có thể hội nhập lại với cuộc sống, bớt đi những đau khổ. Nhưng vượt quá điều họ xin, Chúa Giê-xu đã chữa cả phần linh hồn cho anh, tức là dùng quyền tha tội để giải thoát anh khỏi nô lệ tội lỗi nữa. Như vậy, từ sự bại liệt về thể xác tưởng chừng như không bao giờ đi được, nhưng với lòng tin vào Chúa Giê-xu, anh đã được chữa trị cả bệnh tật của tâm hồn. Cuộc sống của anh bắt đầu tràn ngập niềm vui ở đời này và hạnh phúc ở đời sau. Đức tin của chính anh và của thân nhân là điều kiện để cho anh bại liệt được tha tội và chữa lành. Chính niềm tin ấy đưa anh vào hưởng niềm vui và hạnh phúc vĩnh cửu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về con người. Biết bao nhiêu vấp phạm và phản bội của con người, Thiên Chúa vẫn không từ bỏ chương trình cứu độ. Ngài vẫn tiếp tục yêu thương con người. Đặc biệt nơi Chúa Giê-xu, Thiên Chúa đã đến gần để hàn gắn vết thương nhân loại. Do đó, trong Chúa Giê-xu, không có ai bị loại trừ. Bởi quyền năng chữa lành của Thiên Chúa biết rằng, không có yếu đuối nào mà không thể chữa khỏi, không có tội nhân nào mà không được tha thứ, không có vị thánh nào mà không có một quá khứ thương đau. Và điều này ban tặng cho chúng ta sự tin tưởng, mở rộng cõi lòng của mình, để Chúa lấp đầy ân phúc và chữa lành cho chúng ta. Quả thật, các kinh sư xem việc Chúa Giê-xu tha tội là sự phạm thượng, bởi vì họ biết rằng chỉ duy có mình Thiên Chúa mới có quyền tha thứ tội lỗi và cất đi gánh nặng tội lỗi của con người. Điều này hoàn toàn đúng. Tuy nhiên ở đây, khi quá chú tâm đến việc chữa lành bệnh tật thể xác hơn là ơn được tha tội, đã cho thấy sự thiếu lòng tin nơi các kinh sư vào Chúa Giê-xu, bởi các ông chỉ biết Chúa Giê-xu trong nhân tính. Với thân phận con người, tha tội và chữa khỏi bệnh thì cả hai đều khó, đều vượt quá sức của họ. Nhưng đối với Thiên Chúa và lòng thương xót của Ngài, thì mọi sự đều có thể. Điều quan trọng là chúng ta có lòng tin hay không? Và một khi đã có lòng tin mạnh mẽ vào Chúa Giê-xu, thì những đau khổ bệnh tật, và ngay cả tội lỗi nữa, cũng trở thành phương thế Thiên Chúa dùng để kiện toàn đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã trao ban quyền tha tội và chữa lành cho các linh mục qua bí tích giải tội, để các ngài tiếp tục công trình yêu thương, tha thứ và chữa lành của Chúa dành cho người tội lỗi chúng con. Xin cho chúng con nhận ra quyền năng và tình yêu của Chúa trong cuộc đời, để chúng con luôn chạy đến với Chúa, hầu được chữa lành những thương tích trong ngoài của cuộc đời chúng con. Amen.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng nàn. mọi...
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Một câu chuyện cảm động như sau. Có một cô bé là con gái duy nhất của một cặp vợ chồng trẻ và có lối sống hiện đại. Bố mẹ cô luôn bận rộn với những chuyến công tác và lịch trình làm việc dày đặc. Cô bé khao khát được nói chuyện với ai đó, nhưng chẳng ai dành thời giờ để ngồi nghe. Nỗi sợ hãi và lạc lõng khiến cô bé ngày càng thu mình trong vỏ ốc cô đơn. Một buổi chiều kia, khi đi ra công viên gần nhà, cô bé tình cờ nhìn thấy và làm quen với một ông lão. Cô bé kể cho ông lão nghe tất cả những uất ức buồn rầu trong lòng từ bấy lâu nay. Ông lão cứ im lặng nghe, không một lời phán xét, không một lời phân định. Ông chỉ nghe. Cuối cùng, khi cô bé kể xong, ông bảo cô đừng buồn và hãy đi về nhà. Từ hôm đó, hầu như chiều nào tan học, cô bé cũng vào công viên ngồi kể chuyện cho ông lão nghe. Cô bé cảm thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều để sống. Cô thay đổi hẳn, mạnh dạn hơn, vui vẻ hơn. Cho đến một hôm, vì quá vội vã băng qua đường sau giờ tan học, cô bé gặp tai nạn và đã mất. Cô bé không kịp nhận món quà của ông lão là một chú mèo bằng hình nộm rất đẹp, trắng trẻo, có đôi tai to, mắt tròn xoe hiền lành nhưng không có miệng. Ông lão muốn nó ở cạnh cô bé, mãi mãi lắng nghe và không bao giờ phán xét. Ngày nay, trên bàn học của mỗi học sinh Nhật thường có một con búp bê hình mèo được mang danh hiệu là Hello Kitty. Nhưng điều đặc biệt là chú mèo này không có miệng, bởi vì chú được làm ra với mục đích là lắng nghe mọi người nói. Không biết sự tích Hello Kitty này có thật hay không, chỉ biết rằng mỗi lần nhìn hình ảnh chú mèo Hello Kitty là một lần chúng ta được nhắc nhở phải biết lắng nghe người khác, thực sự lắng nghe. Quý vị và các bạn thân mến, với nhịp sống năng động của một xã hội công nghiệp, chúng ta càng ngày càng trở nên vội vã và dường như ai cũng tất bật với công việc của mình. Với lý do vì phải chịu áp lực bận rộn của một lịch trình làm việc quá tải, chúng ta cho phép mình cắt bỏ một số mối quan hệ và cảm thấy việc phải đầu tư thời gian và sức lực cho các mối tương giao với người khác là không cần thiết. Một trong những nghịch lý thường xảy ra trong cuộc sống hiện đại, đó là mặc dù sống trong thời đại mà các phương tiện thông tin liên lạc được trang bị ở mức độ tối tân, nhanh chóng và tiện dụng nhất, nhưng người ta vẫn có rất ít thời gian để quan tâm đến những người thân yêu trong gia đình. Trong gia đình, bố mẹ đi làm, đi công tác, con cái đi học. Nếu có liên lạc với nhau thì cũng chỉ là những tin nhắn ngắn gọn để gửi những thông tin cần thiết. Về đến nhà, mọi người đều mệt mỏi, vài câu chào hỏi chiếu lệ, rồi ai cũng muốn tìm sự nghỉ ngơi, yên tĩnh cho riêng mình. Chẳng ai muốn trò chuyện hay muốn quan tâm tới những thành viên còn lại. Chẳng ai còn để ý cuộc sống của mình đang trôi qua trong sự tẻ nhạt và đơn điệu. Và dần dần, mỗi người cảm thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng trong thực tế cuộc sống, được công nhận, được thấu hiểu, được thừa nhận những cảm xúc luôn là những nhu cầu rất lớn lao của con người. Mà muốn thỏa mãn được những nhu cầu căn bản đó của người khác, chúng ta phải biết lắng nghe. Trong tiếng Anh, từ nghe có hai động từ phân biệt rất rõ trạng thái, tinh thần của người nghe, đó là hear và listen. Hear là nghe nhưng không chú tâm, ví như ta nghe tiếng ồn ào của đám đông, của xe cộ. Âm thanh cứ thế mà rót vào tai ta. Nhưng listen thì buộc ta phải lắng nghe với hết tâm tình, dành hết sự quan tâm cho đối tượng đang nói với mình. Chúng ta nghe không chỉ bằng tai mà còn nghe bằng mắt, nụ cười và với cả trái tim của mình. Nếu chúng ta sử dụng tất cả những phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ đó bằng hết tâm tình yêu mến, cảm thông, thì dù chúng ta không nói gì, nhưng là nói rất nhiều, vì chúng ta có khả năng thay vạn lời trái tim muốn nói. Sự bận rộn không chỉ khiến chúng ta không còn thời gian để lắng nghe người thân mà còn giết chết mối tương giao của chúng ta đối với Thiên Chúa. Bởi chúng ta cũng không có thời gian để lắng nghe tiếng Ngài kêu gọi, nhắc nhở từng giờ, từng ngày trong cuộc sống của mình. Hoặc có nhiều khi ta dành nhiều thời gian để đến với Chúa, để viếng thánh thể. Nhưng khi ra về, lòng vẫn thấy trống rỗng, không sốt mến. Đó là vì trong buổi gặp gỡ, chúng ta nói nhiều quá, cầu xin nhiều quá, nhưng không hề biết thinh lặng, biết lắng nghe. Lời Chúa đã không có cơ hội tạo thành những cung bọt vang lên trong tâm hồn của mình. Trong khi kinh nguyện, lời cầu xin phổ biến của các bản kinh vẫn là Lạy Chúa, xin lắng nghe tiếng con van nài. Hay, xin Chúa lắng nghe tiếng con cầu xin, mà rất ít khi cầu xin cho con biết im lặng để lắng nghe tiếng Chúa. Lạy Chúa, khi tạo dựng hình hài con người, Ngài đã cho chúng con có một miệng, nhưng có đến hai tai với ý muốn cho chúng con biết lắng nghe nhiều hơn là nói. Xin cho chúng con biết tạo nên những khoảng lặng trong cuộc sống của mình để lắng nghe tiếng Chúa, tiếng lương tâm. Đồng thời cũng biết lắng nghe những vui buồn đang xảy ra trong đời sống của những anh em, người thân đang sống chung quanh chúng con với sự quan tâm chia sẻ và thái độ cảm thông chân thành. Amen.
Đời đời hợp nhất, vui tình lòng ta.